Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Trong nhà ngoài ngõ cùng với tiến sĩ thị trưởng Trương Minh Ẩn. Thưa quý vị, như thường lệ thì chương trình Trong nhà ngoài ngõ đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần, bắt đầu vào khoảng 2 giờ. Và nếu trong thời gian qua quý vị có những vấn đề gì xảy ra trong cuộc sống từ trong nhà cũng như ra ngoài ngõ thì xin mời quý vị gọi vào 214-341-5943. 214-341-5943 để được chú Trương Minh Ẩn hướng dẫn tham khảo và giúp ý kiến cho quý vị nha. Từ Đài 1160 em Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến chú Trương Minh Ẩn.
Trước hết xin chào quý vị thính giả 1160 em và Dũng Nghiêm trong ngày hôm nay, December, gần tới Christmas rồi.
Dạ, thưa chú Thanksgiving vừa rồi chú có gì vui không? Chú có thể chia sẻ cho mọi người cùng biết không thưa chú?
Không có gì vui ở nhà, tại vì cô giống như là mọi người cũng biết cô đi bệnh viện đó.
Dạ.
Bữa té trên Denver, thành ra ở nhà chỉ chăm sóc người bệnh là cũng đủ rồi, giống như đó là Thanksgiving. Không có ăn turkey nhưng mà có ăn một miếng gà.
Dạ. Dạ thôi, nói chung Thanksgiving cũng là dịp để mình gặp gỡ những người thân trong gia đình.
Đúng rồi.
Dạ. Nó có cái sự ấm áp trong gia đình cũng là điều rất là vui rồi. Cảm ơn chú rất nhiều. Dạ. Thưa chú, thời gian qua công việc thị trường của chú có gì đặc biệt không thưa chú?
Có một cái câu chuyện mà chắc đồng bào ở đây cũng nghe cái sự cũng xôn xao rất là nhiều, là có trên YouTube có một người Việt Nam trên 70 mấy tuổi đó Dũng Em.
Dạ.
Cùng cô vợ lái xe qua một cái thành phố như Missouri đó. Thì câu chuyện này cũng xôn xao trong cộng đồng Việt Nam lắm. Thì ông này bị cảnh sát bắt, ngừng, ban đầu ngừng thôi. Là cái tội của ổng là khi mà ông đến ngã tư, ổng muốn làm cái U-turn hình chữ U đó, Dũng Em.
Dạ.
Thì ổng lại ở cái lên bên phải. Khi mà quý vị chạy tới cái ngã ba, cái ngã tư hay ngã ba mà nó có cho mình U-turn á, hoặc là nó không có đề cái dấu chữ U mà gạch chéo, tức là không được làm U-turn đi ngược lại qua bên kia được. Nhưng mà nếu mà không có dấu đó thì quý vị được quyền làm U-turn khi đèn xanh. Nhưng mà với điều kiện là quý vị ở cái lane bên tay trái, tại nó có hai lane quẹo đó Dũng Em.
Yeah.
Thì cái lane bên tay phải không bao giờ được làm U-turn hết. Ok? Thì trong trường hợp đây ông này làm U-turn thì chú có coi cái video từ đầu tới cuối. Thì ông cảnh sát này, ông làm từ đầu tới cuối trúng hết, không có gì hết. Và cái ông này thì, đối với chú thì dùng có vẻ hơi bướng chút xíu. Ông nói rằng, khi tôi ghi cho ông cái ticket này không có nghĩa là ông bị phạt, mà ông đồng ý ra tòa với tôi. Thì ông này cứ cãi là tôi không có làm. Nhưng mà sở dĩ cái chuyện cuối cùng nó đưa đến tình trạng mà ông phải vô nhà thương đó, thì chú thường thường chú sẽ trách cái cô vợ ngồi kế bên nhiều hơn. Cái cô vợ ngồi cái bên, ví dụ thấy chồng mình á, tiếng Anh thì đã nói ông cảnh sát có thể hiểu được 50-50 thôi. Thì người vợ ngồi chung chiếc xe đáng lẽ phải nói câu rằng anh, thôi anh cứ ký đi rồi sau đó mình ra tòa, tòa này không. Bà vợ cũng cãi bố, my husband didn't do này kia, tùm lum hết. Thì chú ngồi á, chú cảm thấy ông cảnh sát là làm rất là đúng. Ông chỉ nói một câu, bây giờ nếu ông không ký á, thì ông sẽ bị bắt vô khám. Thì ông kia giật chạy tới nói câu go ahead, I want to go jail, hiểu không? Tức là tôi muốn vô khám. Thì đây là thách thức cảnh sát, thì ông cảnh sát cũng cua lắm. Nhưng mà đến khi mà chỉ chỏ vô mặt của cảnh sát thì cảnh sát chụp cái tay giật ông này xuống. Thì dòm thấy ông này á với cái tuổi 70 mấy thì ông này quá yếu. Nếu người cảnh sát á thì chú chỉ thấy sai một cái chỗ á, là ông cảnh sát chỉ cần chụp cái tay rồi bẻ ngược ra sau rồi cầm ông thôi. Còn ông này giật ông này xuống cái mặt, đập xuống cái nền đường đó Dũng Em.
Yeah.
Thì ông này bị bất tỉnh ngay lúc đó và cuối cùng trở vô bệnh viện. Thì chú chỉ thấy sai là ông này dùng quá cái lực cần thiết để bắt một người. Đó là từ đầu tới sai. Còn từ đầu tới cuối cảnh sát này làm điều đúng được cả. Thì sẵn đây á, thì cộng đồng cũng ở nơi đó cũng nhôn nhau lắm, là quyết định sẽ thưa cảnh sát này. Thì nếu có thưa đó thì cũng gọi là excessive force, tức là dùng quá sức để bắt người ta. Thì cái chỉ có thưa cái đó thôi. Còn cái chuyện từ đầu tới cuối là ông kia sai hoàn toàn. Là ông cảnh sát khi bây giờ sẵn đây nói cho quý vị biết. Cái thứ nhất, khi quý vị làm U-turn thì phải nhìn coi trên ngay góc đường có để cái chữ U ngược chiều đó mà có cái gạch chéo hay không. Có nhiều chỗ nó để luôn chữ No U-turn. Do đó quý vị không được làm U-turn. Có nhiều người cũng ẩu lắm. Ví dụ như nó muốn làm U-turn thì cứ thấy ngay góc đó dòm qua là không thấy cảnh sát. Nhưng mà cảnh sát khi mà họ giấu người của họ đó, họ có những cái chỗ núp mà quý vị không để ý. Do đó khi quý vị muốn làm U-turn mà nếu hai lên quẹo trái, quý vị phải chờ đèn xanh. Hoặc nếu có đèn vàng mà hướng đằng kia đi tới không có xe, quý vị được quyền làm U-turn. Mà khi làm U-turn quý vị phải ở lên bên tay trái, còn cái lên bên tay phải không được làm U-turn. Ok, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, khi quý vị bị cảnh sát gần mà ông ta quyết định ghi cho quý vị cái giấy phạt, thì cái đầu tiên á, ông ta sẽ kêu quý vị ký tên. Thì cái ký tên đây không phải là tôi nhận tội là tôi bị cái đó. Nhưng mà ở đây á, cái U-turn, cái tích cực ở đây á, là cho biết rằng tôi đồng ý ra tòa với ông. Vậy bao nhiêu thôi. Nếu quý vị chống cự lại hay là không cần chống cự gì nói xong tôi không ký, thì ngay tại chỗ cảnh sát sẽ bắt mình vô khám. Để chi? Chắc chắn là quý vị, có nhất là quý vị mà ở tiểu bang khác á, có những cái thành phố nhiều khi á, nó cũng dễ dãi, ok ông ký cũng được. Đây cái tích cực đây thì dục đó, rồi có nhiều người á, khi mà đưa cái tích cực rồi dục xuống đất cho Dũng Em. Yeah. Thì vừa lái xe ra cảnh sát quay đèn lần nữa và bắt cho ông này thêm cái tích cực. Bây giờ á, trong trường hợp này á, lý do tại sao ông này cãi cảnh sát mà trong khi á, tôi chỉ khuyên rằng á, mua cái dashcam. Thì ông này ông nói ông yêu thân bên tay trái, ông cảnh sát nói ông nằm bên lên bên phải. Thì trong trường hợp này nếu có cái dashcam thì không ai cãi được ai đó Dũng Em. Đó là muốn chia sẻ cái video tiếp, nếu quý vị đã coi thì nên quý vị nên cẩn thận trong vấn đề này.
Vâng, cảm ơn sự chia sẻ của chú. Thưa chú, nếu mình như cái ông 70 tuổi này ổng đồng ý ra tòa thì ổng đi travel như vậy thì ổng ra tòa ngay tại địa phương luôn hả chú? Là phải mỗi lần khi đến ngày ra tòa.
Nếu mà đúng luật đó Dũng Em, khi mà một khi mà mình qua khỏi tiểu bang mình rồi đó mà mình bị tích cực đó, thường thường cảnh sát sẽ yêu cầu mình về ngay cái trung tâm đó và phải trả tiền. Tại vì nếu không trả tiền đó thì cơ quan cảnh sát đó không có làm được gì mình cả, hiểu không? Không có qua đây chế tài, không buộc mình ở tù. Nhưng mà nếu mình qua tiểu bang khác mà cảnh sát cho mình đi mà mình không gọi bên đây để đóng tiền là quốc với người ta đó, thì cứ mỗi lần cái dự kiện của ông ta ra tòa không có mặt thì nó cho một cái ticket gọi là FTA, tức là fail to appear, tức là không ra tòa. Thì cái ticket đó là 500 đồng. Mà cứ lần không có vậy, họ có thể cho cái ticket rất là nhiều, tức là 500. Thì cái quan trọng nhất á, quý vị đi ra khỏi tiểu bang khác, nếu quý vị không muốn ticket thì quý vị chạy vào khoảng từ năm mai trở xuống, ví dụ như 75 quý vị chạy 80 thì tôi thấy ít khi có người mà ấy, trừ những cái thành phố mà cần tiền á, quý vị lên trừ 2 mau có thể ngừng quý vị. Tại đúng luật á, phải 75 mà chạy 76. Nhưng mà cái chuyện đó nếu mình ra tòa đó mình cãi rất là dễ. Tại vì cái chuyện mà mình nhấn cái ga cái nó lên 5-6 mai là chuyện bình thường. Nhưng quý vị có dám ra tòa, ví dụ như quý vị đi từ đây qua Cali, quý vị bị ngừng Arizona đi, quý vị có muốn bỏ tiền máy bay lái xe nguyên ngày tới đó rồi đi ra tòa, thì lúc nào quý vị cũng phải đóng tích cực cho nó xong cho rồi. Nhưng mà trong trường hợp mà quý vị được người ta cho đi á, thì quý vị nên take care tích cực đó. Quý vị nói rằng ok, tôi đâu có trở lại thành phố đâu, tôi đâu có khe. Nhưng lỡ trong trường hợp quý vị có chuyện gì phải lái xe ngang xa lộ đó và ngay qua cái tiểu bang đó, không cần chỗ nào nha, chỉ trong tiểu bang đó thôi, mà người cảnh sát check là quý vị có những cái giấy bị bắt về tội không ra tòa, thì quý vị ngay tại chỗ sẽ bị bắt về khám ngay tại chỗ. Do đó khi quý vị qua tiểu bang khác, quý vị có lầm lỡ thì phải gọi điện thoại work với người ta. Đa số tất cả những tiểu bang bây giờ, ví dụ như quý vị bị tích cực á, mình không qua được, mình đồng ý là plead guilty và xin được ở probation. Nó có cái chương trình đó cũng hay lắm. Trong vòng 60 ngày mình không bị tích cực nữa, thì quý vị chỉ đóng tiền tòa, tiền tích cực mà quý vị ra không vô hồ sơ. Còn quý vị trốn tránh và lỡ qua tiểu bang đó bị bắt một lần nữa thì quý vị rất là kẹt, làm mất đi, gia đình phải mướn khách sạn ở đó chờ quý vị ra tòa giải quyết thì rất là lâu. Đó là cái mà tôi khuyên quý vị bị tích cực. Lỗi của mình hay không lỗi của mình, quý vị bắt buộc phải ra tòa. Nhưng nếu mà lỗi về vấn đề mà đèn xanh, đèn đỏ, U-turn nào đó, nếu quý vị có dash cam một lần nữa, nếu quý vị có camera đó là nhân chứng duy nhất của quý vị mà không ai cãi được hết. Thì Dũng Yên còn câu hỏi gì liên quan vấn đề nữa?
Dạ, anh khi mà bị một cái tích cực ở tiểu bang khác, hình như hồi nãy chú có nói là mình coi như mình giải quyết cái tích cực đó ngay tại đó luôn cho đỡ sau này mình phải mất thời gian và tốn tiền bạc quay lại nơi đó, đúng không chú?
Nhưng mà không cần mình về tiểu bang mình gọi lại ngay cái chỗ mà điện thoại làm sao tích cực đó.
Dạ.
Thì mình nói tôi bữa đó tôi có chạy, ông nhân viên có cho tôi cái tích cực, bây giờ tôi phải làm sao? Ví dụ nó ok anh ở tiểu bang đó bây giờ. Anh có muốn tôi cho anh nằm ở cái probation, tức là án treo hay không? Nếu muốn thì hiện tại tiền tòa và tiền đóng cái tích cực đó là bao nhiêu? Thì sau khi mình đồng ý đóng cái tích cực đó, thì tất cả hồ sơ sẽ hủy bỏ trong vòng 60 ngày, đa số.
Dạ. Yeah. Và thứ hai nữa là mặc dù là đã xảy ra tại tiểu bang khác, nhưng mà những cái tích cực nó có vô cái bảo hiểm tại nơi mình ở, nơi địa phương mình đang ở?
Thì nếu mà bên insurance á, thì đa số là nationwide thì có thể mình bị tất cả tiểu bang nào họ check cũng ra hết đó.
Yeah.
Chỉ có cái nếu mình xin probation thì 60 ngày, nhớ là chữ probation, 60 ngày mà quý vị không bị tất cả nữa thì cái tất cả đó kể như là hủy bỏ đó Dũng.
Yeah. Cảm ơn chú. Thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Và nếu quý vị có những câu hỏi cần sự hướng dẫn giúp đỡ của giúp ý kiến của chú Trương Minh Ẩn thì xin mời cứ tiếp tục gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Ngoài ra thì nếu quý vị không có tiện gọi điện thoại khi mà chương trình đang phát thanh trực tiếp vào mỗi 2 giờ chiều thứ năm hàng tuần thì quý vị cũng có thể nhắn tin vào số điện thoại của đài là 214-732-5735, 214-732-5735. Và cũng có một tin nhắn của một vị thính giả nhắn tin vô đài để nhờ Dũng Nghiêm chuyển tới để nói thông báo cho chú Ẩn và cũng như là để warning, để cảnh báo cho quý vị đồng hương mình rằng cái dịp vừa rồi thì vị thính giả này có nói rằng vị thính giả này có mua heo quay tại một cái tiệm tại khu vực Dallas, thì có nói rằng mua 5 bao tặng 1 bao. Nhưng mà khi mà chặt ra rồi thì vị thính giả này hơi kỹ tính một chút xíu, đi ra có ở ngoài xe có cái cân thì ra cân lại thì thấy chỉ còn có 4 bao máy, chưa đến 5 bao. Có nghĩa là nếu mua 5 bao tặng 1 bao thành 6 bao đúng không? Thì khi vị thính giả này ra cân lại chỉ có 4 bao máy chưa đủ 5 bao. Và sau đó vị thính giả này có nói, có quay lại tiệm mà nói rằng không đủ thì chủ tiệm nói rằng đã mang ra ngoài rồi cho nên không có giải quyết. Dạ, cho nên khi đó thì cũng nói thông báo của cái vị thính giả này, mục đích nhắn tin vô đài là để thông nói cho quý vị biết là mình cũng nên cẩn thận với những cái trường hợp này. Thì không có tiện nói tên, nhưng mà chú có ý kiến gì về vấn đề này không thưa chú?
Ok. Không phải cơ sở A Đông nào của mình cũng đều gian lận hết Dũng Nghiêm. Nhưng mà cũng có một số cơ sở tìm cách làm lời bằng mình phải coi cái cân của họ có chắc chắn hay không, tại mình đâu có nhìn thấy mé trong phải không Dũng Nghiêm.
Yeah.
Thí dụ như mình thấy con zero không có nghĩa là con zero đó là chính xác là con zero. Có nhiều khi họ có thể set up cái cân tip off 1 pound hay là 500 gram, 300 gram hay bất cứ gì. Thì bây giờ nếu vị khán giả đó mà biết ý cái tiệm nó như vậy thì quý vị đi vô, thường thường nó có những cân nhỏ lắm Dũng Nghiêm, nó bằng cái bàn tay vậy thôi. Mình xách vô nó vừa cân xong mới bỏ lên, mình cân lại cho họ thấy ngay tại chỗ. Thì lúc đó mình mới nói danh chính ngôn thuận. Còn quý vị mang ra khỏi tới cửa rồi á, thì họ có thể nói đứng ngoài kia bóc ăn hết rồi giờ đi vô đổ thừa. Nhưng mà thật sự đúng ra một cái tiệm mà buôn bán mà có đàng hoàng đó Dũng Nghiêm, dù cái người đó có complain thiệt hay không nữa, mình cứ đền cho người ta đi. Nếu họ trở lại một lần mua heo quay cứ làm vậy hoài thì mình sẽ không bán cho người đó nữa.
Ngày xưa chú làm manager cho một siêu thị xếp quê đó. Thì có gia đình của người Da Màu đó mua 20 cái pao khoai tây 20 cân đó, Dũng Em, cân Mỹ á, 20 pao. Thì ăn gần hết, còn dưới khoảng chừng 10 cục thôi, quay lại nói là potato này ăn nó không có ngon lắm, nó sượng. Tôi muốn lấy tiền lại, chú đền ngay tại chỗ, không hỏi câu nào hết. Nhưng mà họ vì cái đó họ không trở lại. Nhưng mà nhớ kỹ rằng á, cái chuyện những người mà có cái lòng gian á, thì rất là ít, Dũng Em. Đa số không ai có thì giờ trở lại làm chuyện đó. Do đó cái người chủ tiệm nếu mà lịch sự á, ok, ông bà nói câu đó thì xin lỗi thôi để tôi đền. Thiếu bao nhiêu vậy, nó thiếu 500 gram hay là 2 pound hay bất cứ gì đó, thì mình đưa cho người ta, trả lại cho người ta. Rồi nếu người này lần nào mua heo quay lần thứ hai một lần nữa, thì mình có thể nói câu, nếu ông nghĩ rằng cái cân tôi không đúng đó, thì ông có thể xách cái cân lại đây, tôi để cái đây cho ông cái. Còn nếu không, tôi từ chối, tôi không muốn phục vụ ông. Vậy thôi, nó rất thực sự, chứ không có gì hết á. Còn cái chuyện mà mình xách ra xe rồi mình vô complain, mặc dù chú tin rằng cái người này không có gian lận. Tại chú cũng đã bị, trong cuộc đời, tuy làm cảnh sát cũng bị những cái lần gian lận, nhưng mà đối với chú là cái chuyện nhỏ, và chú tin rằng nếu mình người ta gian lận mình á, chắc trong tiền kiếp mình thiếu người ta cái 1-2 bao cái này kia thôi. Do đó chú không bao giờ để ý những chuyện đó hết. Thì cái câu chuyện này share với đồng bào để đồng bào cẩn thận mua đồ. Tại vì bây giờ hiện tại nó có bán hay cân bằng cái bàn tay nhẹ hứng này, Dũng Em.
Yeah.
Khi mà lật ra đó, bung cái miếng đó ra, xếp lại thì giống như cái bóp vậy, bung ra thì nó là cái cân, thảy lên cân coi nó có trúng hay không. Thì có một số người như thế này, hỏi chú thêm câu nữa là có những cái con mực mà đông đá đó, Dũng Em, thì đa số họ ngâm nước ở trong bụng con mực á, thì nước đá đầy trong đó hết. Thì hỏi vậy chứ cái ký lô họ cân đó, họ bán giá đó, thì họ làm vậy có đúng hay không? Thì cái chuyện đó họ làm vậy là đúng, là tại vì mình đồng ý mua cái giá trên mặt và cái món hàng nó có nước đá dính trong đó. Còn nếu họ để cái bảng rằng là cái số lượng của vật mà quý vị mua đây là số lượng không có nước đá, thì khi đó mà nếu cân có nước đá, hoặc là khi xả đá ra, hay là mình cân, ví dụ như bây giờ nói là cái vật này cân lúc không có nước đá, nhưng mà khi mà bỏ lên có nước đá mà vẫn có đúng cái phao đó, thì mình cột lên ngay tại chỗ. Nếu những người tiệm đó mà cự nữ á, thì ngay tại chỗ gì có thể gọi những cái chỗ mà ở thành phố hay là chỗ mấy cái chỗ, nhưng mà để nói về vấn đề cân lượng rồi đó, nghĩa là không có được đúng á, hoặc là gọi cảnh sát lại giải quyết giùm. Cảnh sát có nhiều người họ cũng thích làm cái chuyện đó, mặc dù cái đó không phải là hình sự gì cả. Cái đó người ta có thể khó cãi lắm, Dũng Em. Nhưng mà đối với tôi á, tiệm nào buôn bán không đàng hoàng mà quý vị thấy nhiều á, thì đi tiệm khác thiếu gì. Phải không, Dũng Em?
Dạ. Đã làm ăn rồi, đã buôn bán thì mình nên giữ chữ tín, mình làm sao để được gây cái sự uy tín cho khách hàng. Chứ nếu mà mình vì cái lợi nhuận nhỏ nhỏ như vậy, mình làm mất uy tín thì đương nhiên mình chỉ là người thiệt hại trước tiên hết. Chứ khách hàng thì không được, như hồi nãy chú nói, không được thì ta đi chỗ khác vậy mà thôi. Thưa quý vị, chương trình vẫn đang tiếp tục. Thì nếu quý vị nào có câu hỏi thì xin mời gọi vào 214-341-5943. Thưa chú, cũng có một câu hỏi nói rằng... hàng xóm sơn nhà bay bụi sơn dính đầy xe và có ra quay đi video làm chứng, sau đó tự chùi rửa nhưng mà thấy không hết, mới qua nói với hàng xóm thì hàng xóm nó họ không có chịu trách nhiệm, hỏi chú rằng bây giờ là có cần gọi cảnh sát để họ gọi police để report không, hay là mình lên bảo hiểm của mình để
cái đó mình có thể gọi cảnh sát, gọi là criminal mischief, tức là làm hư hại tài sản mình. Cái đó là luật nha, cái đó là criminal. Nếu người đó không có chịu trách nhiệm, tại vì cái màu sơn đó cùng với màu sơn mình đừng rửa gì hết á, thì bên kia bắt buộc phải đền chiếc xe đó. Còn nếu không á, thì cảnh sát, ví dụ như bên kia nói tao làm, nó muốn làm gì làm, thì gọi cảnh sát. Cái đó thuộc về criminal mischief, tức là làm tổn hại tới tài sản của một người khác. Ok, tại vì chiếc xe mà bị sơn cái đó là mất giá trị rồi. Ok, gọi cảnh sát liền. Nếu họ không được xử, nói tao đâu biết, thứ lúc tao sơn thì cái bụi nó bay mình, nó chứ tao đâu có phải sơn xe mày đâu. Gọi cảnh sát ngay tại chỗ.
Và thưa quý vị, số điện thoại của chương trình vẫn là 214-341-5943, 214-341-5943, để cho quý vị có thể gọi vào và trực tiếp trên làn sóng với chú Trương Minh Nẫn. Và nếu quý vị nào ngại hoặc là không có thời gian để gọi vào, quý vị cũng có thể nhắn tin vào số điện thoại của đài là 214-732-5735, 214-732-5735. Thưa chú, thì cũng có một vị thính giả nhắn tin vô hỏi chú rằng, thưa chú Trương Minh Nẫn, tại sao lại có người lạ sử dụng địa chỉ nhà tôi để làm những giấy tờ gì đó, chẳng hạn như là bảo hiểm nhân thọ, hoặc là có một người khác lại dùng địa chỉ nhà tôi mà IRS, tức là sở thuế đó, lại gửi thư về thông báo những cái loại thuế mà họ phải đóng cho IRS. Những cái tên này hoàn toàn là tên Việt Nam, thưa chú, phải làm sao?
Ok, trong trường hợp đó chứ còn phải lấy những văn kiện của IRS như thế nào thì chú mới giảng nghĩa thêm được. Nhưng mà vấn đề á, cái địa chỉ nhà mình là nó lòi ngay mặt đường luôn á, giờ Dũng Em. Nhưng mà cái chuyện mà họ dùng á, cái địa chỉ nhà mình á, thì cái chuyện đó nó có nhiều trường hợp xảy ra lắm. Chẳng hạn có những cái tên á, nó apply những thẻ giả, hoặc là nó apply cho một cái business nào á, trong vòng một năm, thì đến khi IRS gửi giấy tờ không có đó, thì lúc đó họ mới đến cái địa chỉ đó gặp cái người chủ. Do đó mỗi trường hợp có thể khác nhau, nhưng mà cẩn thận nhất là khi nào quý vị mà đi vacation hoặc là đi chơi xa đó, thì quý vị nhờ người hàng xóm lấy thơ cho mình. Tại có những cái tên chuyên môn đi dọc dọc mấy cái hộp thơ, thấy cái nhà nào mà để mà không có người, hoặc là nhất là mấy cái hộp thơ mà đầy nhóc rồi đó, thì chứng tỏ cái nhà này người ta đã đi xa. Thì nó trong vấn đề này á, họ sẽ lấy những cái thơ đó về họ coi. Nhưng mà cũng cái rất là quan trọng, nếu quý vị đi xa mà không có người lấy thơ giùm, thì khi mà những cái tên mà nó muốn cậy nhà đó, thường thường nó cậy vô những cái nhà mà có thơ nhiều, chứng tỏ rằng không có ai lại chăm sóc cái nhà này hết. Thì thí dụ như những gặp những hoàn cảnh đó, Dũng Nghiêm biết không, chú cần coi cái văn kiện nói như thế nào thì chú mới thể chỉ thêm được. Thì còn dùng cái địa chỉ nhà mình á mà mua bảo hiểm nhân thọ, thì bây giờ mình gọi lên cái hãng insurance, đương nhiên trong đó cái policy và cái contact number mình liên lạc thử coi ai là người mua cái bảo hiểm này, và bảo hiểm này nó còn có giá trị hay không. Nếu có giá trị thì hỏi lý do tại sao mà người này lấy địa chỉ nhà của tôi. Ok? Thì sau đó mọi cái conversation á, nói chuyện những agent này á, thì mình ghi nhận xuống, hoặc là mình thâu băng trong trường nói chuyện. Tại vì á, hiện tại khi họ lấy cái địa chỉ mình chưa hẳn là mình sẽ bị bất cứ gì. Nhưng mà trong tương lai cái địa chỉ này họ có thể dùng để gửi những cái món hàng mà không được hợp pháp lắm đó Dũng Em. Thì tức là mình không có complain, mình không có nói gì hết. Thì đương nhiên những cái địa chỉ này tiếp tục, và đến khi mình nhận được thùng hàng rồi á, thì đồng hàng vừa gửi xuống ngay nhà mình, thì tụi nó đứng canh ngay cửa đó Dũng Em, có cái xe đậu nó biết bao nhiêu ngày. Khi thấy thùng hàng là bắt đầu nó pick up nó đi. Thì lỡ có chuyện gì á, thì nó không có đưa cho cái địa chỉ nhà đó. Đó là những cái mà chú nghĩ là có thể xảy ra thôi. Do đó quan trọng nhất là nếu những người này có văn kiện, thì nếu họ có gửi copy cho đài đó, thì chú lấy bên đó từ đài gửi cho chú, thì chú đọc rồi chú sẽ giúp đỡ nhiều hơn. Ok.
Vâng, cảm ơn.
Cảm ơn.
Và cảm ơn sự chia sẻ của chú. Thưa chú Dũng Nghiêm, nghe tiếng vang, không biết bị gì mà nghe tiếng echo đó chú.
Echo
rồi.
Dạ. Okay.
Thưa quý vị,
Còn.
Dạ.
Dạ, còn không Dũng Nghiêm?
Dạ, hết rồi thưa chú. Thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ thị trưởng Hành Đông City là chú Trương Minh Nẫn. Thì chương trình còn khoảng hơn 20 phút, thì nếu quý vị nào có những câu hỏi thì xin mời cứ tiếp tục gọi vào 214-341-5943. Thưa chú, thì sẵn dịp liên quan đến câu hỏi nãy mới hỏi chú, thì cũng có một vị thính giả có chia sẻ cho mọi người biết rằng có thêm cách lừa đảo mới, đó là quen trên mạng, rồi sau đó tỏ lời yêu thương, rủ rê, rồi sau đó khi mà tạo cái tình thân, tạo cái tình cảm, rồi bắt đầu rủ đầu tư, thì đó sau đó họ mới yêu cầu mở account để mà rồi làm việc online. Thường thường bây giờ hay có cái cách làm việc trên online để mà kiếm thêm thu nhập đó.
Yeah.
Dạ. thì sau đó vẫn trả lương một thời gian, rồi tích lũy điểm gì đó, cho đến một ngày đó thì khi mà cái account có nhiều tiền rồi, kiếm được nhiều tiền rồi thì bắt đầu biến mất tiêu. Cái cách thứ hai là họ có được cái thông tin cá nhân của mình, chẳng hạn như social, địa chỉ, ngày sinh, sau đó họ không biết làm sao mà họ chuyển cái mail của mình sang cái nơi khác mà không hiểu sao mà cái bưu điện không biết. Sau đó cái cách này hình như là mới nghe này, sau đó cái băng statement á và cái credit card statement chuyển đến cái hộp thư nào đó giả đó ở bên New York lận. Vậy lúc đó thì nói chung cái sự lừa đảo này sẽ tiếp tục tăng lên và bị nhiều người apply với cái tên của mình và bắt đầu là gieo tiền làm chết giả thì đủ thứ hết thưa chú.
Ok, cái trường hợp này không phải là mới đây đâu. Cái trường hợp này là những cái chuyện này quá cũ rồi. Rồi bây giờ nó đã yên lặng thời gian tại nó không làm được nữa, thành ra bây giờ nó trở ngược lại, thành ra giống như mới vậy Dũng Em. Cũ của người ta, mới của mình. Đây á, là trong trường hợp mà nó đổi địa chỉ, đây là cái trường hợp này sở bưu điện gặp rất là nhiều. Chị người bạn của chú là chuyên môn về thuộc về cảnh sát của vấn đề mà thư từ bưu điện á. Thì thí dụ như họ target cái nhà Dũng Em đi, địa chỉ là 3450 đường gì đó Jupiter, thì họ lợi bưu điện, họ sẽ apply gửi trong cái request ở trong online á, để xin đổi cái địa chỉ đi qua địa chỉ nhà mới. Ok, thành ra cái ở đây á, đáng lẽ là những cái mà application để đổi địa chỉ đó, thường thường đó, nó có cái form mà trong bưu điện đó Dũng Em, mình vô đó mình lấy cái form đổi địa chỉ. Thì đối với chú thì sở bưu điện nên phải cẩn thận hơn, là muốn đổi địa chỉ phải lợi ngay cái chỗ mà cái post office nhờ người đó ở đó Dũng Em. Và phải trình rõ ràng cái ID mới đổi được. Nhưng mà ở đây đổi địa chỉ sang tên từ nhà đổi địa chỉ rất là dễ dàng. Thành ra khi mà quý vị nhìn thấy mà bỗng dưng tiền nước, tiền đồ người ta đòi mà không có mail đó, thì ngay tại chỗ quý vị hãy lên trong bưu điện, quý vị complain là lý do tại sao tiền nước gửi nhà tôi mà không có, từ bữa tới giờ tôi mất mail rất là nhiều. Thì đó là cái đầu tiên. Thì nếu mà quý vị nào tiếp tục mà nhận bị họ tấn công cái địa chỉ nhà mình đó, thì cái quan trọng nhất là quý vị có thể dùng ra đổi lại ngược lại cái địa chỉ, cái thứ nhất. Cái thứ hai mà quý vị có thể mướn một cái hộp mà thơ mà trong bưu điện đó Dũng Em. Nó gọi là cái PO Box mấy đó. Quý vị sẽ gửi tất cả giấy tờ gì đó. Và mỗi ngày, một ngày, hai ngày quý vị lại mở hộp thơ chìa khóa mình. Cái đó là an toàn nhất. Nếu mà quý vị bị nha, chứ không phải người nào phải làm hết, không có chuyện đó. Nhà chú là chú chắc thơ bình thường mà bỗng dưng mà không có thơ mà chưa bao giờ chú bị trường hợp đó. Nhưng mà khi làm việc ngoài đường á, cái chuyện này là chuyện rất là cũ của mấy cái tên. Nó đổi địa chỉ người ta để nó lấy tất cả thơ từ, hoặc là nhất là cái mùa mà người ta khai thuế đó Dũng Em. Thì nó dùng những cái thơ gửi đó để nó lấy cái tiền mà trả lợi của tụi IRS á. Thì cái tiền đó đó, nó có những cái chỗ nó cash, nó ăn cái tiền rất là cao. Nếu mà muốn cash mà thẳng vô tụi nó là đang cái tiền rất là cao. Do đó quý vị cẩn thận, nhất là cái mùa thay thế quý vị thường thường dễ bị ăn cắp thơ, hoặc là người ta đi ngoài đường người ta lấy thơ của quý vị. Thì quan trọng nhất một lần nữa là nhà quý vị thì cái nào này nó dính qua cái kia, quý vị nên bắt một cái camera thẳng ra ngoài đường, thùng thơ, một cái ring, tức là cái đồ mà beo cái nhấn chuông đó, nó có video trong đó luôn. Đó là rất quan trọng để mình mua đồ Amazon trong bất cứ chỗ nào nó lấy là mình biết. Thì cái tình trạng bây giờ với 15 triệu người mà qua đây không có công ăn việc làm, tuy rằng cái tổng thống Biden đã cho những người này tiền debit card rồi điện thoại này kia rồi đó, nhưng mà quý vị nhớ kỹ rằng cũng không làm sao mà đủ cho họ xài hết. Do đó tình trạng mà những cái Dũng Em nói, hoặc là nhiều những cái nhiều hơn cũng rất nhiều. Và ngay cả cái video Dũng Em thấy nguyên một băng cầm AK rồi đi tất cả phật thơm ăn để nó ăn cướp không? Đó, thì do đó quý vị nhớ kỹ thêm lần nữa, sẵn đây liên hệ trong vấn đề thơ nói thẳng luôn. Quý vị khi thấy người ta gõ cửa làm ơn đừng mở giùm. Dòm coi ai ngoài này. Mà nếu mà họ không đi thì cứ gọi cảnh sát lại, có nhiều người á,
lời gõ cửa, tôi đã không mở cửa mà họ cứ giọng cửa yêu cầu xin cảnh sát tới ngay từ chỗ. Ok, đó là những chuyện. Quý vị qua đây mà quý vị vẫn sợ là cảnh sát là gọi làm phiền, nó tính tiền khi mà gọi mà không có chuyện gì xảy ra, quý vị hoàn toàn sai. Cảnh sát ở đây không bao giờ tính tiền ai hết. Trừ khi quý vị mà giỡn, gọi lại quanh quanh, mà tới dừng rồi gọi lại rồi cười rồi kia rồi. Thí dụ quý vị có thể, chẳng hạn nhất là cái điện thoại của mình đó, Dũng Em, iPhone á. Khi mà nhiều khi nhấn lộn cái nó quay emergency, mà nếu mình gọi như vô tổng đài của cảnh sát, thì mình nói rõ ràng tôi không biết tại sao mà nó qua cảnh sát, sorry tên tôi vậy, là yêu cầu ông hủy bỏ đừng cho cảnh sát tới. Thì không ai chạp tiền hết. Còn ví dụ mình gọi cái đó mà cố tình mình giỡn với 911, mình sẽ bị tiết cạch và tiền phạt nó cũng hơi nặng đó, Dũng Nghiêm.
Yeah. Vâng, cảm ơn chú. Thưa quý vị, cái tình trạng scam và lừa đảo bây giờ cũng còn rất là nhiều và thậm chí nhiều hơn nữa. Và bọn tội phạm, bọn lừa đảo bây giờ sử dụng cả những cái kỹ thuật công nghệ cao, chẳng hạn AI để mà có thể giả như thật, để cho quý vị tưởng là thật, quý vị phải bỏ tiền ra. Thì cái trường hợp điển hình mà nhiều người vẫn bị nhất là giả dạng người thân, dùng AI, dùng ngay giọng nói, dùng đúng số luôn để mà gọi, nói rằng đang cần thì đang cần gấp gì đó, chuyển số tiền gì đó, chừng thì không có nhiều đâu, chỉ cần vài ngàn thôi, ví dụ vậy, vài ngàn, vài chục ngàn thôi. Cho nên khi gặp trường hợp đó, quý vị hãy gọi lại đúng cái người con hay người thân của mình, xem xác minh lại có phải đúng người đó gọi cần tiền không. Thì chứ nó không là sẽ bị mất số tiền, đúng không chú?
Dạ. Cái chuyện đó đúng. Do đó, cái còn thêm cái vấn đề nữa, Dũng Nghiêm đã hỏi về vấn đề mà quen nhau trên mạng đó, Dũng Nghiêm.
Dạ.
Cái tình trạng này là cái tình trạng cũ rích, và hầu như những người quen nhau trên mạng, đa số 50% là đều bị gạt hết. Khoảng đó, chứ cái số không chắc chắn. Chẳng hạn như thứ nhất, có những người mà sắc đẹp cũng hơi chiếm diện. Rồi có những người mà đăng lên nào là những người Mỹ đẹp trai này kia, cần tìm một người vợ Á Đông này kia, cái bắt đầu nhào vô. Thì từ từ bên kia mới khai thác, rồi gây cảm tình bằng cách gửi những cái hình toàn là đẹp trai không à. Làm đây du lịch rồi làm ăn khá giả, hoặc là đi lính với cấp bậc thượng sĩ, thiếu quý, trung quý. Thì bây giờ sau khi đóng ở bên Iraq một thời gian, có một số tiền cần gửi về. Thì bây giờ xin cái account để gửi số tiền về. Thì trước hết, đầu tiên là xin, rồi sau đó với cái số tiền thật to, thì ông này đi lính không đủ tiền để đánh cái tiền giống như tiền thuế rồi này kia đó, chuyển ngân đó, Dũng Em. Thì bắt đầu xong là cái người này bắt đầu đưa 500 ngàn, cái bắt đầu xong cái tiền có thể không tới, nó gặp trở ngại là quan thế bên này nó muốn lấy cái package này phải gửi thêm ngàn nữa. Thì đối với những người mà xứ ngoài đó, mà tìm được một con nhạn lè tà mà nó bị dính lưới đó, mà $1,000 đối với họ rất là lớn, đúng không? Thành ra không phải vụ gạt nào cũng bị dính cháu hết, nhưng mà 100 lần bị gạt thì chừng 4-5 lần là họ sống được cả nguyên tháng, đúng không? Do đó quý vị nhớ kỹ, khi mình muốn biết một cái người bạn đó làm quen trên mạng, thứ nhất là có người giới thiệu. Còn nếu quý vị tình cờ lên thấy mạng là tôi độc thân, cái mới gọi là tìm bạn máu vương á, thì quý vị hãy cẩn thận coi chừng. Tại vì á, nhìn cái mặt riết rồi nói chuyện hoài những cái lời ngọt ngào á, đâm ra cái mặt nó trở thành là một cái người tình, nghĩa là không chân dung. Thật sự có hình ảnh chứ còn tướng tá thiệt không có. Thì trước sau quý vị cũng coi chừng cẩn thận dính. Ngay cả chú có những người bạn năm nay 6, 7, 6, 8 tuổi, rồi cặp với những người quân nhân Mỹ mà được cái lắm kìa, thượng sĩ nồ kia đương phục vụ ở ngoại quốc. Nhưng mà nếu mà cái ông đó chừng 40 mấy tuổi thì lấy mấy cái bà 6, 7, 6, 8, 6, 9 làm gì, Dũng Em, thấy không? Thì quý vị đầu tiên phải nhớ là cái hạng tuổi mình ở đâu, và những người này dù mình có lấy thiệt có sống được hay không. Và khi mà họ bắt đầu rè rè mà hỏi cái account của mình, hoặc là nhờ để giúp đỡ trong đóng thế để gửi tiền về, thì ngay tại chỗ nếu quý vị có gan cứng á, cúp ngay tại chỗ, xóa sổ mấy người này, thì 90% quý vị không bị gạt. Còn nếu quý vị cứ tiếp tục dính, lần đầu chỉ dính 50, cái lên tới 100, cái trời uổng quá, bây giờ người ta cần tới 200 nữa thì lên tới 200. Rồi cuối cùng quý vị mới dính cháu, họ luôn luôn lừa đảo để lấy tên của quý vị, lấy làm sao được cái số an sinh xã hội, nhất là bốn số thôi nha, bốn số sau cũng đã đủ chứ không cần nguyên số hết. Rồi tiếp tục là đến cái bank account mà quý vị cẩn thận. Nhưng mà khi quý vị mà gặp mà trường hợp quý vị nghĩ rằng tôi bị gạt ngay tại chỗ, thì cái người đầu tiên quý vị báo cáo là cơ quan cảnh sát ngay tại chỗ, yêu cầu họ giúp đỡ để điều tra trong vấn đề này. Còn nếu quý vị cứ nghĩ là tôi sợ quê thôi, nói người ta cười im lặng, quý vị có tiền thì làm ơn rút ra chuyển ngân qua một cái account khác hay mở một cái chương mục khác đó ha. Còn không quý vị cẩn thận coi chừng nhá, tiền hồn cũng như là tiền về hưu á, nó sẽ mất hết. Quý vị nghe lời tôi đi, không có cái mối tình nào đẹp mà nằm trên online mà giống như vậy hết. Khó lắm quý vị. Ngay cả ở Việt Nam những cái mối tình mà ngay cả chú cũng cách đây 2 ngày cũng có một cô đó là gọi chú thì nói chuyện cái kiểu mà khi mà chú nghe chú biết chừng gỡ lắm 40 mấy tuổi, đáng tuổi con của chú, nhưng mà nhất định phải gọi bằng anh. À, thì thấy là cái cô này hơi trật chỗ một chút, thì chú cũng lịch sự nói chuyện và chú cho biết là chú là hiện nay làm việc là thị trưởng. Ô, vậy hả, kia rồi thôi khi nào rảnh em gọi lại kia, mà trong khi tuổi bằng đứa con gái út của chú đó Vũ Nguyên. Thành ra quý vị biết không, cái lời ngọt ngào của đường bà, người ta gọi là ngọt là chết rồi, mình lớn rồi mình phải cẩn thận, đừng để bị dính mấy cháu này người ta cười chết, chết luôn cái gì đó.
Dạ, thì cái bọn lừa đảo, nhất là lừa đảo tình cảm, rồi sau đó từ tình cảm mới lừa tiền á, thì tụi nó khôn lắm, tụi nó nhắm vào những người đang cô đơn, mà nắm bắt được những người đang cô đơn, đang khao khát có một cái người nào đó khác giới, mà tại vì quý vị cũng do quý vị ở trên mạng xã hội cứ nói mình đang single, và thứ hai đó post lên những cái post lên những cái mình đang cô đơn, mình đang buồn này buồn kia, thì mấy đứa lừa đảo thì nó rảnh mà, cho nên nó tìm hiểu hết rồi nó bắt đầu nó ra cái, nó vạch ra cái chiến lược để mà lừa đảo lấy tiền quý vị. Thì thì một lần nữa thì như chú Trung Minh Đặng có chia sẻ thì không có cái gì mà nó đến một cách dễ dàng, và không có cái gì tình cảm trên mạng là tình cảm phù du thôi quý vị. Tốt nhất mình tìm hiểu cho kỹ qua cái sự quen biết trong công việc, ở ngoài cuộc sống thì mình tìm hiểu nó vẫn rõ ràng hơn. Thưa chú, thì chỉ còn vài phút cuối chương trình thì Dũng Nghiêm cũng có một cái muốn bàn, cũng giống như một bạn bình luận với chú một chút xíu. Có nghĩa là cuối tuần vừa rồi thì chắc chú cũng như mọi người biết rằng Tổng thống đương nhiệm Biden đã ân xá cho con trai của mình là Hunter Biden đó, thì ý kiến riêng của chú về vấn đề này thì như thế nào thưa chú?
Đối với chú, ông Biden hiện tại bây giờ cái sự suy nghĩ chính chắn ông không có, nhưng mà ai cũng thương con hết. Nhưng mà nhớ kỹ rằng nobody above the law, tức là không có người nào mà nằm ngoài trên luật pháp cả, Dũng Nghiêm hiểu không? Thế bị đúng ra chú thì để ông ba cái cậu Hunter Biden này ra tòa. Và bữa trước chú có nghe ông Trump đó có nói về vấn đề mà ông, nếu mà ông này bị ở tù, cái đứa bé ở tù ông có thể ăn xá là tại vì that kid is just a wild kid or something like this, nghĩa là đại khái đây là một đứa trẻ hơi quan chút vậy thôi, mà ông không có cái lời nào mấy. Nhưng mà ở đây sau khi mà tìm hiểu rõ ràng ra đó, ngoài cái chuyện mà đứa con phạm pháp về cocaine và vấn đề tiền bạc lấy của Trung Hoa cũng như là Ukraine đó, thì lại điều tra ra có dính, có thể dính dáng với ông Tổng thống Biden. Do đó là những người mà đã từng ở đời á, Dũng Nghiêm nhớ câu này nha, tất cả đều có cái nhân quả, để mình làm ác mình gặp ác phải không Dũng Nghiêm? Không có một xứ nào mà đem một tổng thống như ông Trump sáng bay tiểu bang này, chiều đi ra tòa tiểu bang khác và quýnh ổng hầu như bù đầu tóc rối, mà 78 tuổi, một người quá vĩ đại trên thế giới đối với chú. Thì ổng sẽ clean up chuyện này á, lý do tại sao những cái tên mà trong thời cáp cũ ổng á không thích gì nào hết, là tại những người này á là hai mặt, đa số hai mặt, ngay cả ông phó tổng thống cũ Pence á cũng là người hai mặt, hiện tại đương mở cái website chống ông Trump. Thì hiện tại ổng chẳng thà đem những người không có nhiều kinh nghiệm, nhưng mà thứ cái câu mà những người muốn làm việc ông Trump đầu tiên phải có loyalty đó, tức là trung thành, thì ông mới tin. Và từ đây về sau ông sẽ nghĩa là thẳng tay đối với những kẻ đứng mé sau làm lũng đoạn của đất Mỹ, thì trong đó có rất nhiều người, Obama là bà Hillary Clinton, Pelosi, rồi nhất là cái cô mà ông Biden. Còn cái cô Cộng Hòa mà tấn công nhiều nhất là cô Liz Cheney. Và ngay cả ông Tổng thống Bush cũng đương làm mất cảm tình của rất nhiều người. Một người Cộng Hòa không ủng hộ Cộng Hòa mà ủng hộ bên Dân Chủ. Đúng, không phải là Dân Chủ là bad. Nhưng mà trong thời gian qua, ông Biden đã làm đảng Dân Chủ đi xuống. Chứ ngày xưa, năm 1960, thập niên 60 đó, Tổng thống Kennedy là một người Tổng thống Dân Chủ. Dũng Nguyên chắc không biết còn nhớ lúc đó hay không. Thì đây là một cái vị anh hùng của Hoa Kỳ. Hầu như Nga rồi tất cả đều sợ hết, chứ không phải Dân Chủ là không có người tốt. Nhưng mà hiện tại trong 4 năm qua đã làm lũng đoạn đất Mỹ rồi. Ngay cả chỉ còn có 2 tháng, 3 tháng nữa là trao quyền cho ông Trump. Mà ông Biden cho vũ khí có thể tấn công Nga. Thì cái đó là khơi đi cái ngòi nổ để chiến thứ 3 đó, Dũng Nghiêm. Thật ra chú đếm từng ngày để cho ông Trump lên để ông giải quyết vấn đề yên ổn của thế giới. Tại một khi á, đối với chú là ông Putin là một người tàn ác nhất. Và ông ta bất chấp thủ đoạn vì vấn đề sợ mất mặt, ông có thể khơi đại chiến thứ 3 với nguyên tử. Mà một khi đã dùng nguyên tử, Mỹ dùng nguyên tử nữa, thì quý vị nhớ kỹ chỉ có ôm gia đình mình ngồi chờ chết mà thôi. Đối với chú, một chiến tranh nguyên tử không có đất nước nào mà thắng hết, thì Dũng Nghiêm. Tại vì chắc phóng xạ nó sẽ affect rồi mấy chục năm sau nữa. Không chết thì cũng bị thương. Do đó đừng để chiến tranh nguyên tử khởi đầu. Thì chúng ta, con cái chúng ta có dịp sống, còn nếu không tất cả qua đi cầu để tiêu diệt, Dũng Nghiêm.
Vâng, thì nói về trở lại cái câu hỏi của Dũng Nghiêm hồi nãy có nói đó là Tổng thống Biden ân xá cho Hunter Biden á, thì nói trên cương vị người cha mình có thể thông cảm cho ổng, tại vì ai làm cha cũng vậy thôi, cho dù là tổng thống thì đến khi gặp con mình như vậy cũng lo chứ. Thì mọi người rất thông cảm và rất thông cảm với Tổng thống Biden và với cương vị người cha. Nhưng mà trước đây ổng đừng có nói gì đi, tại vì trước đây ổng một mực khẳng định là không ai đứng trên luật pháp hết. Dạ, lúc mà nói về Tổng thống, cựu Tổng thống Trump thì ổng nói là không ai đứng trên luật pháp hết. Và thứ hai nữa là ổng ít nhất 2 lần nói là ổng không ân xá cho Hunter Biden. Và thứ hai cả thư ký của ổng cũng nói như vậy. Nhưng mà rồi thứ hai nữa, cái lần vừa này ổng ân xá, ổng nói rằng ổng đưa ra cái lý do ổng ân xá là vì ổng thấy cái bộ tư pháp không công bằng đối với con trai ổng, tại vì con trai ổng là con của tổng thống. Ổng nói như vậy thì thấy nó hơi không biết chú như thế nào, Dũng Nghiêm thấy nó hơi.
Ổng nghĩ về gì vấn đề ông Trump?
Dạ, tại vì cái bộ tư pháp do ổng lập ra mà ổng chỉ định ông Merrick Garland làm bộ trưởng của bộ tư pháp, và Merrick Garland đương nhiên chỉ định một công tố viên nào đó điều tra ông, điều tra thì ổng nói là bộ tư pháp không có công bằng. Thầy Dũng Nghiêm thấy nó không có hợp lý, nó không có logic lắm. Và chính vì như vậy cho nên những đội ngũ luật sư của cựu tổng thống Trump, của tổng thống đắc cử Trump mới dựa trên cái đó nói, ông nói là tư pháp không có công bằng với con, thì tổng thống Trump những vụ án mà kết tội ông đó, dạ cũng không có hợp lý nữa, thì bây giờ tại sao không bỏ luôn đi rồi cả những, nói chung nhiều vụ án khác nữa. Thì cái đó là cái vấn đề mà mọi người nói về Tổng thống Biden, chứ thực ra nói về đứng trên cương vị người cha thì mọi người rất là thông cảm với ổng thôi.
Đúng rồi, đúng. Dạ. Tôi đồng ý. Dạ. Ngay cả ông Trump cũng thông cảm luôn.
Dạ. Cảm ơn chú. Thưa chú, còn vài khúc cuối chương trình chú có gì nhắn nhủ thêm đến quý đồng hương?
Thì quý vị nhớ kỹ là cái mùa mà bắt đầu bây giờ người ta đi shopping về vấn đề Christmas, 2 chuyện quý vị nên để ý. Nếu quý vị nhà có cây Noel mà để gần cửa sổ quý vị làm ơn đừng có mở màn lên khoe nhà tôi có cây Noel đẹp. Thì quà kiết đồ ở dưới chân cây Noel á, thiệt hay giả, có nhiều khi những nhà nó gói cái đồ mà không, trong đó không có gì để trưng diện đó, Dũng Nghiêm.
Yeah.
Thì quý vị đã xúi cho mấy cái người mà có lòng tham đập cửa nhà mình. Mà đập cửa nhà mình thường thường á, một cái cửa sổ có thể thay ra là $1,000 đi. Nhưng mà tiền đi đắt của quý vị khoảng $2,500 thì thay vì gọi insurance thì quý vị đừng có claim, sửa cái window nó rẻ hơn. Nhưng mà muốn ngừa là những vấn đề này, thứ nhất nhà quý vị xung quanh phải có camera, thứ hai đừng mở cửa cho anh thấy. Còn đối với cái chuyện ngoài đường, quý vị làm ơn đi shopping, có shopping đi tiệm này qua tiệm khác thì đem đồ ra để nó sao cái trunk đó, Dũng Em, đừng để trên ghế họ đi ngang. Tại cái người ăn cắp họ có mắt rất là nhanh, chạy ngang và thấy đồ để trên ghế đập cái rầm lấy đồ đi liền, không suy nghĩ. Do đó quý vị muốn phòng ngừa được những chỗ đó, và nhất là khi quý vị đi shopping trễ về đó thì quý vị nên đậu gần cửa ra vào, hoặc là đậu dưới cái chỗ mà có ánh đèn, đừng có đậu xa. Có nhiều người có xe mới đậu xa mà chỗ đó không có đèn thì rất là nguy hiểm cho tính mạng quý vị. Xe mất, của mất mình có thể lấy được, sinh mạng quý vị bị mất. thì coi bộ khó lấy lại lắm. Do đó quý vị nhớ lời tôi dặn để quý vị đi shopping và cẩn thận, lúc nào đi cũng có vài người chứ đừng đi một mình. Và nhớ hiện tại bây giờ đi đêm đừng có xách những cái bóp đẹp ra quý vị ha. Bóp 4-5 ngàn không làm mình đẹp hơn đâu. Cái người đẹp á, thì lúc nào nó cũng đẹp tự nhiên, còn không phải xách cái bóp 4-5 ngàn là làm cho mình đẹp hơn, mà cái đó làm cho cơ sinh mạng mình bị đe dọa nhiều hơn. Cảm ơn quý vị, cảm ơn Dũng Nghiêm.
Vâng.
Gặp lại trong chương trình.
Vâng, cảm ơn chú Trương Nguyên Ảnh đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay. À, xin chúc chú cũng như quý thính giả có thật nhiều sức khỏe và luôn luôn được mọi sự an lành. À, và thưa quý vị, nếu quý vị có những câu hỏi cần gửi đến chú Trương Minh Ẩn trong chương trình lần tới thì Dũng Nghiêm xin nhắc lại số điện thoại là 214-732-5735, 214-732-5735. Xin chào chú.
Xin chào Dũng Nghiêm, chào quý vị thính giả.
Dạ.